Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thu Hằng, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 1 2025. Ủy ban điều tra Hàn Quốc tạm ngưng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị truất phế Yoon Suk-yeol. Ngoại trưởng Pháp và Đức đến Damas gặp tân lãnh đạo Syria. Bầu lại Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trước nguy cơ một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Philippines mua tên lửa mới để tăng cường khả năng phòng thủ trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, nhân viên điều tra Hàn Quốc tạm ngưng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị truất phế sau một cuộc đụng độ trong 6 giờ đồng hồ với đội cận vệ của ông Yoon Suk-yeol vào sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1, 2025. Các nhân viên điều tra thông báo tạm rút lui do an ninh của chính họ bị đe dọa. Hàn Quốc lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Trong vòng một tháng, Quốc hội đã thông qua hai bản kiến nghị truất phế Tổng thống và quyền Tổng thống. Ông Yoon Suk-yeol đã 3 lần từ chối trình diện văn phòng điều tra chống tham nhũng CEO nhắm vào các chính khách hàng đầu của Hàn Quốc. Tình hình hiện tại đang rất rối ren, như là giải thích của thông tín viên thường trực đài RFI Camille Ruiz từ thủ đô Seoul.
Les informations étaient partielles. C'était très difficile de savoir ce qu'il se passait dans la résidence.
Chỉ có từng một thông tin, rất khó để biết là những gì đã xảy ra ở bên trong riêng tổng thống. Báo chí không được phép vào bên trong khuôn viên này. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, chỉ có khoảng 150 nhân viên được điều đến phủ tổng thống nhằm bắt tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong số này có cả cảnh sát và nhân viên điều tra của văn phòng điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng. Mặc toàn đồ đen, họ đã có mặt vào khoảng 7 giờ 20 sáng nay giờ địa phương. Vẫn theo Yonhap, thì sau khi qua được cổng vào phủ tổng thống, họ đã phải đối mặt với các binh sĩ, chưa có lời giải đáp về sự hiện diện của các quân nhân tại dinh tổng thống. Sau đó dường như là đến lượt lực lượng cận vệ của tổng thống Hàn Quốc ngăn chặn các nhà điều tra. Ông Yoon Suk-yeol bị đình chỉ chức vụ nhưng vẫn được bảo vệ do về mặt chính thức ông vẫn còn là tổng thống Hàn Quốc. Khoảng 12 giờ rưỡi trưa nay thì một trong những luật sư của ông đã đến phủ tổng thống. Ở bên ngoài xung quanh tòa nhà có hơn 1.000 người biểu tình. Từ nhiều ngày qua, phe cực kỳ bảo thủ vốn trung thành với ông Yoon Suk-yeol đã túc trực tại đây gần như 24/24 giờ. Dù vậy, nhân viên điều tra đã cảnh báo là những ai chống đối lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể sẽ bị truy tố. Lãnh đạo văn phòng điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng đã lấy làm tiếc trước thái độ của Tổng thống bị bãi nhiệm.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Ngoại trưởng Pháp và Đức ngày hôm nay đến Damas gặp tân lãnh đạo Syria Hamad al-Sarra. Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên của các cường quốc phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ.
Theo AFP, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và đồng nhiệm Đức bà Annalena Baerbock cùng hội đàm với tân lãnh đạo Syria, ông Ahmad al-Sharaa, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham, HTS, lực lượng dẫn đầu liên minh nổi dậy lật đổ nhà độc tài Bashar al-Assad hôm 8 tháng 12 năm vừa qua. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố xin trích Pháp và Đức sát cánh cùng người dân Syria trong tất cả sự đa dạng, đồng thời khẳng định Pháp và Đức ủng hộ chuyển tiếp hòa bình và đòi hỏi phục vụ người dân cũng như vì sự ổn định khu vực. Hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức khẳng định chuyến đi của bà cùng với đồng nhiệm Pháp dưới sự ủy nhiệm của Liên hiệp châu Âu là một tín hiệu rõ ràng gửi đến người dân Syria. Đây có thể là một sự khởi đầu chính trị mới giữa châu Âu và Syria, giữa Đức và Syria. Lời lẽ trong nguyên văn, trước khi hội đàm với lãnh đạo mới của Syria, hai ngoại trưởng Pháp, Đức đến tham quan nhà tù Seneya gần thủ đô Damas, biểu tượng của chính sách trấn áp đại trà của chính quyền Bashar al-Assad. Nhân chuyến đi này, Ngoại trưởng Pháp cũng đến thăm tòa đại sứ Pháp bị đóng cửa từ năm 2012. Lãnh đạo ngoại giao Pháp thông báo trong những tuần sắp tới, tùy theo tình hình biến đổi các điều kiện an ninh, Pháp sẽ chuẩn bị dần dần các phương thức phục hồi sự hiện diện của Pháp tại Damas.
Số quân nhân tự tử tăng cao trong hàng ngũ quân đội Israel hai năm 2023 và 2024. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm qua, quân đội Israel đặc biệt lưu ý các tổn thất về nhân mạng đã tăng mạnh, nhất là kể từ sau loạt tấn công đẫm máu hôm 7 tháng 10, 2023. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Mission Paul tường trình.
À commencer par l'attaque surprise du Hamas sur les villages entourant la bande de Gaza.
Tổn thất nhân mạng bắt đầu từ vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào các ngôi làng chung quanh dải Gaza cũng như vào các căn cứ quân sự ngày 7 tháng 10, 2023. Tổng cộng 329 quân nhân đã thiệt mạng trong các sự kiện đẫm máu ngày hôm đó. Tiếp đến là chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel vào dải Gaza. Trong các trận giao tranh tại vùng lãnh thổ Palestine, 390 binh lính Israel đã tử trận. Ngoài ra, có 37 quân nhân bỏ mạng tại mặt trận phía Bắc, ở hai bên biên giới với Liban, trong các vụ đụng độ với Hezbollah, cũng như do các vụ bắn rocket và tấn công bằng drone. Quân đội Israel cũng cho biết 11 quân nhân đã thiệt mạng ở Cisjordania trong cùng thời gian đó. Đây là thiệt hại nhân mạng cao nhất tại mặt trận bên trong, ngoài những vùng chiến sự. Nhưng không chỉ có thế, báo cáo của quân đội Israel cũng nêu bật con số kỷ lục những binh lính đã tự sát từ 13 năm qua, trong đó có 38 người đã tự kết liễu cuộc đời trong thời gian 2023-2024. Nhưng báo cáo không nói rõ những lý do của các vụ tự tử đó, mà chỉ khẳng định là chúng không nhất thiết có liên quan đến chiến tranh. Quân đội cho rằng con số cao này một phần là do việc huy động ồ ạt lính dự bị.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Một nữ phóng viên người Ý bị bắt ở Tehran, chính quyền Roma trở thành con tin giữa Hoa Kỳ và Iran. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Ý đã triệu tập chính phủ về vụ nữ phóng viên Cecilia Sala bị chính quyền Tehran bắt giữ từ hôm 19 tháng 12, 2024 trong một chuyến đi tác nghiệp với cáo buộc vi phạm luật lệ nước Cộng hòa Hồi giáo. Cecilia Sala bị biệt giam. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Ý đã cho triệu mời đại sứ Iran để yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nữ phóng viên này. Thông tín viên của RFI Anne Lenier từ Roma cho biết.
Cecilia Sala dort à même le sol dans une cellule gelée.
Cecilia Sala thậm chí phải ngủ trên đất trong một phòng giam giá lạnh và đèn được bật sáng thường trực. Hơn nữa, cô còn bị tước mất cả cặp kính và gói hàng do nữ đại sứ Ý tại Tehran mang đến nhà tù Evin. Chính vì lý do này mà một cuộc họp khẩn cấp đã được Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni triệu tập. Cuộc họp tập trung vào việc tôn trọng các quyền và nhân phẩm của nhà báo, đồng thời yêu cầu thả cô ngay lập tức. Tuy nhiên, vụ việc này còn trở nên phức tạp hơn khi nhiều nguồn tin khẳng định có sự liên hệ giữa vụ bắt giữ một kỹ sư người Iran tại Ý hôm 16 tháng 12 năm vừa qua, căn cứ theo lệnh truy nã quốc tế do Mỹ ban hành, cáo buộc người này đã hậu thuẫn một tổ chức khủng bố, và vụ bắt giữ Cecilia Sala 3 ngày sau đó tại Iran. Quả thật, dưới yêu cầu của Mỹ cho dẫn độ Mohammed Abedini yêu cầu trả tự do cho người này của Iran và đòi hỏi trả tự do cho Cecilia Sala, chưa có một giải pháp nào được đưa ra.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Tại Hoa Kỳ, vào ngày hôm nay, Hạ viện Mỹ bầu lại chủ tịch cho một khóa mới. Để tiếp tục điều hành Hạ viện, chủ tịch mãn nhiệm ông Mike Johnson sẽ phải đối mặt với hai thách thức. Một là Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số nhưng chỉ hơn bên Đảng Dân Chủ có 5 ghế. Và thứ hai là nhiều thành phần bảo thủ ngay trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa đang chống lại Mike Johnson. Thông tín viên của đài RFI David Thompson từ Miami giải thích thêm.
Pour être reconduit comme speaker de la Chambre, Mike Johnson ne peut se permettre beaucoup de défections. Les républicains ne
disposent... Để có thể giữ được chiếc ghế chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson không thể đánh mất nhiều lá phiếu ủng hộ, bởi vì so với phe Dân Chủ, bên Cộng Hòa chỉ chiếm đa số xích sao với vòn vẹn 5 ghế. Vấn đề là lại một lần nữa, Đảng Cộng Hòa đã có những bất đồng sâu rộng trước ngày bầu lại chủ tịch vào hôm nay để ông Mike Johnson tiếp tục làm chủ tịch Hạ viện. Là một người sùng đạo và trung thành với Donald Trump, ông Mike Johnson đã được Tổng thống tranh cử ủng hộ. Ông Trump đánh giá ông Mike Johnson là một người tốt, chăm chỉ và ngoan đạo. Dân biểu bang Louisiana này cũng được Elon Musk hậu thuẫn. Dù được những nhân vật có trọng lượng như vậy ủng hộ, nhưng chưa chắc gì là Mike Johnson sẽ giữ được chiếc ghế chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Bởi một số dân biểu thuộc cánh hữu trong Đảng Cộng Hòa vẫn chưa tha thứ cho ông cái tội trước lễ Giáng sinh vừa qua. Ông Mike Johnson đã đàm phán với bên đảng Dân Chủ, tránh để nước Mỹ bị tê liệt vì không có ngân sách hoạt động. Phe này chỉ trích đương kim chủ tịch Hạ viện quá rộng rãi trong các khoản chi tiêu công cộng. Không loại trừ khả năng là một cuộc chiến để tranh giành chức chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ sẽ lại mở ra. Cách đây một năm, ông Mike Johnson đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện sau 22 ngày bình chọn khó nhọc để tìm người thay thế ông Kevin McCarthy, người đã bị những thành phần ủng hộ ông Trump và bất lương trong đảng Cộng hòa truất phế.
David Thompson, Miami RFI.
Tiếp tục cuộc điều tra về vụ tấn công trong đêm giao thừa ở New Orleans, Hoa Kỳ, làm 14 người thiệt mạng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ vào ngày hôm qua nêu lên khả năng thủ phạm tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng có dấu hiệu cho thấy là đã hành động một mình.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, các giới chức điều tra Hoa Kỳ cách đây 2 hôm đã nói đến một hành động khủng bố. Thủ phạm là một công dân Mỹ sống tại bang Texas, Shamsuddin Jabbar, một cựu quân nhân 42 tuổi, phục vụ trong quân đội từ năm 2007 đến năm 2015 và từng tham chiến tại Afghanistan. Đại diện Cục Điều tra Liên bang FBI tại bang Louisiana, ông Christopher Raya, trong cuộc họp báo ngày hôm qua ghi nhận trước mắt giới điều tra loại trừ khả năng có nhiều người khác tham gia vụ tấn công trong đêm 31 tháng 12 năm 2024, rạng sáng mùng 1 tháng Giêng 2025 là 14 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Trong nhiều đoạn video được đăng tải, hung thủ tuyên bố ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo và khẳng định đã tham gia thánh chiến. Cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo trong xe của hung thủ. Vẫn theo FBI, trước khi ra tay, hung thủ đã đăng 5 đoạn video trên mạng xã hội Facebook, giải thích ban đầu chỉ dự trù nhắm vào gia đình và bạn bè chung quanh, nhưng rồi lại sợ rằng truyền thông lơ là với ý nghĩa chính của hành động này. Kẻ này muốn nhấn mạnh tới một cuộc chiến với những kẻ ngoại đạo. Ông Christopher Raya cho biết thêm, trước khi lao xe vào đám đông ở New Orleans, hung thủ còn đặt 2 quả bom tự tạo trong khu vực Vieux Carré, nơi đông du khách. 2 quả bom nói trên đã được an ninh Hoa Kỳ phát hiện và vô hiệu hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, cảnh sát Mỹ vẫn chưa thể xác định vụ tấn công ở New Orleans có liên hệ gì với vụ nổ một chiếc xe Tesla ở tận Las Vegas gần khách sạn mang tên ông Trump hay không. Chỉ biết rằng chiếc xe Tesla bị nổ ở Las Vegas và chiếc xe tải loại nhỏ hiệu Ford được sử dụng trong vụ tấn công ở New Orleans cùng là xe đi thuê qua ứng dụng Turo.
Liên quan đến vụ nổ tại Las Vegas, trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, cảnh sát trưởng của thành phố này cho biết là nghi phạm được tìm thấy trong chiếc xe Cybertruck Tesla nổ trước khách sạn Trump Hotel hôm 1 tháng 1 đã tự sát trước đó, thế nhưng hiện chưa rõ động cơ nào đã thúc đẩy quân nhân này hành động như vậy. Từ San Francisco, thông tín viên Loic Piala tường trình.
Une balle dans la tête juste avant l'explosion, c'est la cause de la mort donnée par le médecin légiste Matthew Livelsberger.
Một viên đạn bắn vào đầu trước khi chiếc xe phát nổ, đó là nguyên nhân cái chết được bác sĩ pháp y ghi nhận. Thi thể của Matthew Livelsberger bị thiêu cháy, được nhận dạng nhờ các vết xăm trên người và nhờ một giấy tờ tùy thân. 3 cây súng đã được tìm thấy trong chiếc xe Cybertruck bị thiêu rụi sau khi phát nổ trước một khách sạn ở Las Vegas. Hiện giờ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ chưa xác định được động cơ của nghi phạm. Các nhà điều tra vẫn không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố do địa điểm xảy ra vụ nổ là Trump Hotel và do chiếc xe Tesla có liên hệ với Elon Musk. Nhưng hành động của đương sự đặt ra nhiều câu hỏi. Matthew Livelsberger, 37 tuổi, đã tái hôn và mới có con từ năm 2022. Gần đây, ông đã mua một căn nhà ở bang Colorado. Quân nhân chuyên nghiệp này đã có gần 20 năm quân ngũ, trước đây đóng tại Đức, là một người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm từng được trao tặng huy chương và được nể trọng. Cách hành xử của ông không hề cho thấy dấu hiệu của một căn bệnh tâm thần, theo thông tin của báo chí Mỹ. Một điều cũng rất khó hiểu, đó là quả bom được chế tạo, không hề chuyên nghiệp, chỉ vì được làm từ pháo hoa và xăng. Trả lời tờ New York Times, một người lính đặc nhiệm cho biết, vốn đã được huấn luyện đặc biệt, Matthew Livelsberger có khả năng để chế một quả bom có sức công phá mạnh hơn. Trong vụ nổ này đã có 7 người bị thương.
Loic Piala, San Francisco, RFI.
Chính quyền Venezuela ngày hôm qua treo giải thưởng $100,000 cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nhà đối lập Edmundo González Urrutia đang tị nạn tại Tây Ban Nha. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campagnon cho biết.
Sur la publication de la police scientifique vénézuélienne, les lettres
trên bản thông báo của cảnh sát khoa học Venezuela, lệnh truy nã được viết bằng chữ cái in hoa màu trắng trên nền màu đỏ. Ở phía trên bức ảnh ông Edmundo González trông có vẻ nham hiểm. Thông báo liệt kê những tội ác và hành vi mà ông bị cáo buộc, và theo thông báo này, tất cả những thông tin liên quan đến nơi ông trú ẩn sẽ được thưởng $100,000. Sau lệnh truy nã phát ra hồi tháng 9 năm 2024, nhằm vào cựu đại sứ Venezuela 75 tuổi, hiện cũng đang tị nạn ở Tây Ban Nha. Đây là một đòn tấn công mới của chính quyền Caracas chống lại ứng viên tổng thống của phe đối lập, người khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7 năm 2024. Nhưng chính ông Nicolas Maduro sẽ lại ngồi vào chiếc ghế tổng thống ngày 10 tháng Giêng sắp tới, bất chấp làn sóng phản đối ở trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, phe đối lập đã bị suy yếu rất nhiều sau cuộc trấn áp nghiêm trọng những tháng gần đây, hứa rằng ông González Urrutia sẽ trở về để lãnh đạo đất nước trong vài ngày tới. Một lời hứa có vẻ khó thực hiện được vào lúc chính quyền Venezuela trong tình trạng báo động.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Honduras dọa đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ. Phát biểu trên truyền hình và đài phát thanh ngày đầu năm, mùng 1 tháng Giêng 2025, Tổng thống Honduras bà Xiomara Castro tuyên bố xin trích đối diện với một thái độ thù nghịch, trục xuất hàng loạt người Honduras, chúng ta có lẽ nên nhắm đến một sự thay đổi trong chính sách hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, cho phép họ duy trì nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ chúng ta mà không phải chi trả một xu nào trong nhiều thập niên qua. Cũng theo vị nữ tổng thống thuộc cánh tả, trong trường hợp này, các căn cứ quân sự đó không có lý do gì để tồn tại ở Honduras, hết lời dẫn.
Nội các Peru họp Hội đồng Bộ trưởng phiên đầu tiên vào ngày hôm nay dưới sự chủ trì của Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée. Theo truyền thống, toàn thể các thành viên nội các tập hợp tại trụ sở của Bộ Nội vụ dùng điểm tâm trước khi sang mừng tuổi Tổng thống.